Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 2020. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp Thi Ca Thiền. Cái phần Thi Ca Thiền mình tuyển dịch ra rất là nhiều đoạn lý thú, mình đọc cho các vị nghe từ Thiền Tông Tụng Cổ. Cái câu chuyện đầu rất là thú vị, đó là ngài Văn Thù Sư Lợi bảo Thiện Tài đồng tử rằng là ông đi hái thuốc về cho ta. Rồi ngài Văn Thù bảo rằng là cái thứ chi là thuốc thì hái mang về. Thế rồi Thiện Tài đi một vòng tìm khắp nơi, không có chi là không phải là cây thuốc cả. Ông không biết phải làm sao. Thế là về thưa với ngài Văn Thù rằng là bạch ngài, con tìm khắp mặt đại địa này cây nào cũng là thuốc hết, không biết con phải làm chi. Thế rồi Văn Thù Sư Lợi bảo rằng là nếu như vậy thì ông tìm cái thứ gì không phải thuốc mang về cho ta. Thế rồi tìm khắp đại địa này cũng về trả lời y cái câu như vậy, là con tìm khắp đại địa này không có chi là cây thuốc cả. Tức là hai cái vế này nó tương khắc với nhau nghe. Cây nào cũng là thuốc mà cây nào cũng không phải là thuốc hết. Ở đây thì trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập thì người ta tuyển ra rất là ngắn thế này thôi. Nhưng mà ở trong, tôi không biết là trong Kinh Hoa Nghiêm hay đâu đó, thì nguyên bản mình nhớ mình có đọc như vậy. Đó là ba lần. Mình lặp lại nơi đây. Lần thứ nhất bảo Thiện Tài rằng là cây nào thuốc mang về cho ta. Thiện Tài nói giờ bạch ngài, cây nào cũng là thuốc cả, không biết mang về cây nào. Thế rồi bảo một câu lần thứ hai, ngài Văn Thù là bảo nếu vậy thì cây nào không phải thuốc mang về cho ta. Thế rồi ngài đi tìm một vòng trên mặt đại địa này, ngài về ngài thương câu cũng giống như vậy, là cây nào cũng không phải là thuốc cả, không biết mang về cây nào. Lần thứ ba thì ngài Văn Thù nói thôi thì lấy cái thứ nào cũng được, mang cây về để cho ta. Và thưa đại chúng rằng là từ cái câu chuyện rất ư là khó hiểu như vậy, người ta tổng kết lại ở trong cái bộ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập nó ngắn như thế này, mình đọc cho các vị nghe. Ngài Văn Thù Sư Lợi bảo Thiện Tài đồng tử đi hái thuốc, giải rằng gì là thuốc hãy hái mang về. Thiện Tài đồng tử tìm khắp nơi không gì không phải thuốc, về thưa với Văn Thù rằng không gì không là thuốc. Văn Thù bảo nếu đó là thuốc hãy mang đến đây. Thiện Tài cầm lên một cọng cỏ đưa cho ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù cầm lấy và giơ lên bảo với đại chúng rằng cọng cỏ này có thể giết chết người và cũng có thể cứu sống người. Sau đó thì ngài Thiền Sư Chánh Giác Dật, tức là ngài Thiền Sư tên là Dật, trụ trì ở chùa Chánh Giác, ngài tụng một bài thi kệ như thế này: tính thủ niêm lai thảo tối linh, nhất chi năng sát diệt năng sanh, mạng thù thất lời khai kim khẩu, trực chí như kim dược đạo hành. Và mình dịch thế này: thuận tay ngắt cọng cỏ bên đường, làm thành phương dược cứu thế nhân. Thuốc này hồi sinh hay mất mạng do chính Văn Thù lưu lại trần. Đây là một câu chuyện lý thú thứ nhất. Thế là ngài Vân Khê Cung, ngài cũng làm một bài tụng từ cái câu án này rất là dễ thương. Ngài làm tụng thế này: lịch kiếp hà tầng dị, minh minh bách thảo đầu. Hảo quang Văn Thù tử, lân nhi bất giác tu. Vạn kiếp chưa từng khác, đầu ngọn cỏ lung linh, ngọt ngào hay đắng chát, bệnh chết sống đều lành. Nhìn lão Văn Thù đó, thương con, nhuộm hôi tanh. Mình giải thích hai câu chuyện này cùng với hai cái bài thi kệ này, rồi các vị đi vô cái con đường thiền tập của chúng ta. Cái câu chuyện đầu rất là lý thú ở chỗ rằng là dùng con mắt của Bồ Tát mà nhìn, thì thưa các vị, cũng ngay nơi những cái phương tiện pháp. Thế nhưng mà phương tiện pháp này có thể nó là một pháp giết người, cũng có thể nó là một pháp cứu người. Ví dụ như một cọng cỏ nhìn ở một mặt nào đó thì nó là loại thuốc. Thế nhưng mà nếu mình nhìn ở một mặt khác thì nó cũng là loại độc dược giết người nghe. Thế là Phật Pháp, thưa các vị, đôi khi mình cũng lâm vô cái tình trạng không khéo vận dụng. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên cần để ý nó là mình đi vào con đường tu học. Đôi khi cái nền tảng của công trình nhận thức nó rất là quan trọng để mình có thể từ cái bước căn bản đó mình đi vô cái công trình tu tập. Bằng không á, thì mình đón nhận giáo lý Đại Thừa là một, hoặc là hiểu được thiền, được đạo chút ít rồi mình cứ nghĩ rằng là những cái điều mình hiểu, điều thứ nhất là nó từ vọng thức mà mình cứ cho rằng cái hiểu của mình nó là đúng chánh pháp. Thế thì chuốc cái oan nghiệp cho chính mình đó là mình chẳng tu hành được chi, mà lại còn vương vô cái tình trạng đó là hủy bán tam bảo, không tu tạo phước điền. Thiền đạo thì nắm không xong, những pháp hành trì căn bản như kính Phật, trọng tăng, ăn chay, làm lành, bố thí, sống đời sống nhân luân bình thường giữa nhân thế mình cũng làm không được. Đó là mình nói cái tình trạng học thiền ba mớ. Tình trạng thứ hai nó cũng rất là tội cho chính mình, đó là mình học vô giáo lý Đại Thừa, cái gì cũng quét sạch, không có nhân quả tội phước, không có niết bàn, không có khổ tập diệt đạo, vân vân, theo cái tinh thần của kinh Bát Nhã. Lý Đại Thừa thì chưa nắm, và pháp không chưa đi vô cái sự quán chiếu, chấp trước của mình đối với nghiệp thức, đối với ái nghiệp, đối với buồn khổ bất an nó còn rất là đậm nơi tâm thức, không khác chi phàm phu cả. Thế nhưng mà cái tội mình là hiểu ba mớ giáo lý Đại Thừa mở miệng ra thì nói là không Phật, không Pháp, không Tăng, không nhân quả tội phước, không thiên đường địa ngục. Thì thưa các vị, mặc tình đó mà bài bác nhân quả cho nên làm càng những cái điều phi pháp. Và tâm thì còn đầy ô uế, do vậy cho nên bản thân mình không có lợi lạc chi mà lại gieo tai họa cho người thân của mình, tai họa cho người chung quanh, và làm thành cái địa ngục cho đời sống chính mình và địa ngục cho đời sống người chung quanh. Đây là cái lỗi của chúng ta. Có thể học ba mớ giáo lý Đại Thừa, hiểu thì chưa tới nơi, hành trì cái nền tảng căn bản thì cũng không hành trì được. Cho nên đây là một loại, đành rằng giáo lý Đại Thừa hay con đường thiền đốn ngộ đó là diệu dược, không phải cứu bệnh buồn khổ bất an, mà nó là diệu dược để chúng ta nếm được thì có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay hiện tiền, liễu ngộ tâm không, đạt đến cái trạng thái chứng nghiệm được giác ngộ hoặc niết bàn ngay hiện tiền. Thế nhưng mà mình dùng trật chỗ, do vậy cho nên nó trở thành độc dược là như vậy nghe. Đó là từ cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhìn về cũng là một loại diệu dược. Thế nhưng mà tùy vào cơ thể của anh ra làm sao, anh tiếp nhận cái loại thuốc bổ đó, nó làm bổ hoặc nó làm chết anh ra làm vậy. Cũng như vậy, tùy cái mức độ phước lành là một, trí tuệ là hai, nền tảng công phu tu tập là ba, nó vững vàng ra làm sao thì đến cái công trình tu mình có khả năng nếm được hương vị chánh pháp. Ngay hiện đời này mình làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người, và ứng dụng công phu tu tập này thì có thể trong một kiếp đoạn dứt được phiền não lậu hoặc của hàng sa kiếp, chứng nghiệm được thánh trí. Thế nhưng mà nếu mình dùng trật phương pháp hoặc là ứng dụng nó không hợp lý, tại vì căn cơ của mình nó chưa đạt đến cái mức độ phước và trí nó tương đương với những cái điều của các vị thiền sư hoặc là truyền thống kinh văn Đại Thừa dạy, thế thì những lời đó dù là của các bậc thầy thiền sư lớn hay thiền sư nhỏ, kinh văn đó là kinh văn Đại Thừa của cái văn học nào, nó cũng trở thành độc dược và nó hại ta, hại cho người thân chúng ta, và có khi không phải một thế hệ này, tức là không phải một kiếp này, mà nó di họa đến rất nhiều kiếp trong tương lai. Đây là ý của câu chuyện của Ngài Văn Thù Sư Lợi sai Thiện Tài đồng tử đi hái thuốc. Và nên nhớ rằng là cái loại thuốc này trị bệnh sanh tử của chúng sinh nhiều đời cũng là nó, và độc dược giết người cũng là nó. Và đừng nghĩ Đây là câu chuyện bình thường nhé. Đây là một câu chuyện cảnh tỉnh để cho chúng ta có một cái nhìn tinh tường về cái con đường học Phật và tu tập của chúng ta. Con đường này, nó không có rời truyền thống tu nào cả. Đó là truyền thống tu của thiền minh sát tuệ, truyền thống tu của các pháp môn khác như là thiền đốn ngộ, thiền tứ niệm xứ hay là mật thừa, vân vân. Nó đều phải có sự cẩn trọng vô cùng. Đó là điều đầu tiên chúng ta học từ câu chuyện này. Rồi cái bài kể nó càng lý thú hơn. Thuận tay ngắt cọng cỏ bên đường, làm thành phương dược cứu thế nhân. Thuốc này hồi sinh hay mất mạng, do chính dân thù lưu lại trần. Thưa các vị, là vị thiền sư chánh giác vật này, ngài tụng cái bài thi kệ này không những nó có cái chất thi ca mà nó còn có cái nội hàm cảnh tỉnh chúng ta rất là sâu sắc nghe. Đối với các bậc thiền sư đạt ngộ, thấy được đạo tỏ tường rồi, thì cái phương tiện ngài vận dụng đối với những thiền khách đến tham vấn ngài á. Thưa các vị rằng là chỉ cần một cọng cỏ bên đường thôi thì có thể giúp cho người kia ngộ được đạo, chứng nghiệm được pháp thân ngay hiện tiền. Thế là nếu không phải là thiền sư, hay nói cách khác dễ hiểu là nếu không phải là một bậc thầy thuốc như Hoa Đà tái thế, thưa đại chúng rằng là phóng một mũi kim châm vào người thì có thể làm tai họa đến mất mạng người như chơi. Còn nếu là Hoa Đà thực sự á, thì một mũi kim cũng phóng vào cơ thể người ta có thể cứu được sinh mạng người ta. Cho nên ở đây câu đầu là thuận tay ngắt cọng cỏ bên đường, làm thành phương dược cứu thế nhân. Thuốc này hồi sinh hay mất mạng, do chính văn thù lưu lại trần, là cái loại thuốc của thiền đạp này, của công trình khơi mở tâm thức chúng sinh để kiến tánh, để ngộ đạo, để thấy được đường tu này. Thưa các vị, từ các bậc thiền tổ truyền lại cho đến hôm nay, và nếu mà chúng ta không có cẩn trọng với một cái căn cơ, còn chưa có hiểu được Phật Pháp là gì, chưa có những cái bước đường thực tập rất ư là căn bản, thì coi chừng là đây là một loại thuốc là mình mất mạng, chứ không phải là thuốc hồi sinh đâu nghe. Tuy nhiên, nếu phương dược này nó đến bàn tay của những bậc thầy kỳ vĩ như Hoa Đà, thì thưa các vị, vài cọng cỏ bên đường có thể là một loại phương dược cứu sinh. Cho nên cái bài thơ của ngài Chánh Giác Vật, ngài có một cái hàm ý rất là sâu sắc nơi đây, để cho chúng ta cẩn trọng khi mình tiếp nhận thuốc, cũng như cẩn trọng khi mình truyền đạt pháp hành đến người khác tu tập. Đó là ý nghĩa của bài kệ thứ nhất, mình giải thích một cách khái quát. Bài thứ hai là vạn kiếp chưa từng khác, đầu ngọn cỏ lung linh, ngọt ngào hay đắng chát, bệnh sống chết đều lành. Nhìn vào lão văn thù đó, thương con nhiều hôi tanh. Thưa đại chúng, là cái bài kệ của ngài Vân Khê Cung này á, nó lại có một cái chiều hướng khác với bài kệ trên. Tức là ngài có cái nhìn rằng là công án mà ngài văn thù ngài khai triển nơi đây, nó cho chúng ta cái nhìn khi căn cơ đạt đến một cái trình độ như đồng tử thiện tài tham vấn á. Thưa các vị rằng là cái lời khai thị của bậc đại trí văn thù đó làm cho thiện tài đồng tử chói sáng được, hiểu được, tỏ tường được. Trong mọi pháp, ông đối diện giữa cuộc đời này như ngọn cỏ, như lá cây. Mọi đối tượng mà ông tiếp xúc đó, thưa các vị, nó đều có cái đặc tính là nó đều là thuốc và cũng đều là không phải thuốc cả. Và nếu có cái nhìn như thế này rồi, điều thứ nhất, cái trình độ tâm linh người ta phải đạt đến một mức độ tương đương với bậc đại trí văn thù, cho nên mới có thể nhìn được rằng là ngay nơi một đối tượng đó, nó cũng là thuốc trường sinh phương dược, mà nó cũng là thuốc là làm chết người. Đây là ý thứ nhất. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Ý thứ hai, thưa các vị rằng là từ cái nền tảng hiểu được đạo lý này, Từ cái trình độ tâm linh đạt đến cái chiều kích này rồi, ta vận dụng được tất cả những cái phương tiện có mặt trong ta để có thể giúp người khơi mở được tâm, thấy được tánh, ngộ được pháp. Cho nên đối với cái người có được cái lực dụng như vậy thì dù cho thuốc đó là đắng hay là ngọt, nhưng mà đưa vào trị bệnh thì bệnh nhân nào cũng lành cả. Đây là ý của hai câu thứ hai là ngọt ngào hay đắng chát, bệnh sống chết đều lành. Ý thứ ba, nhìn lão văn thù đó thương con nhuộm hôi tanh. Nguyên văn đó là ta hãy nhìn Ngài Văn Thù Bồ Tát khi xưa, Ngài thương chúng sinh, cho nên Ngài không biết xấu hổ là gì. Nó hàm nghĩa rằng các vị Bồ Tát có mặt giữa cuộc đời này mở con đường độ sinh, thưa các vị, đôi khi các ngài vì cái cánh cửa từ bi đã mở, cho nên các ngài không nỡ nhìn chúng sinh lâm vô tình trạng. Đó là bản thân của hắn đã sở hữu cái gia tài pháp bảo, đó là cái thể chân thật niết bàn, nhưng mà lại chìm sâu trong vô thường, trong sinh diệt, trong ba cõi sáu đường. Cho nên vì thương những chúng sinh như vậy, cho nên không ngại ngần chi mà khai triển cái công án này. Do vậy cho nên ở đây Ngài tổng kết rằng là nhìn cái lão văn thù kia để thấy rằng là ông thương chúng sinh giữa trần đời này quá đỗi, cho nên ông không có ngại gì là nhuộm bùn cả một người, tức là không ngại gì chuyện hôi tanh, không ngại gì là buông lời hay là dạy ra những pháp phương tiện để cho chúng sinh đời sau thấu ngộ được đạo. Đó là hai ý của ngữ bài thi kệ mà mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng. Và một bài thi kệ thứ ba của Ngài Yểm Thất Khai: một cọng cỏ dại định tông phong, chết sống trong tay lão quái nhân, công án chưa cử nếu tiến được, vịt què đập cánh vượt liêu đông. Thưa đại chúng, rằng là cái bài thi kệ này nó rất là ý vị. Tức là ngay nơi một cọng cỏ đã có thể thẩm định được bậc đại trí hay là kẻ phàm thường nghe, cho nên gọi là một cọng cỏ dại định tông phong là như vậy. Mình giải thích để cho dễ hiểu là thế này. Ví dụ như cũng là một công án thiền hay là một câu ngữ thoại nhà thiền. Thế nhưng với người họ có được cái trình độ tu tập tương đương đó, thì câu nói của vị thiền sư kia làm bật sáng tâm của các vị, tức là mở ra được một lối vào. Thế nhưng mà cũng một câu nói của vị thiền sư ca thị ấy rớt vô một tâm thức nó chưa có chuẩn bị sẵn sàng, hay là chưa đạt đến cái trình độ tu tập, thì thưa các vị, giống như là gió thổi qua khe cửa không dính chi nhau cả. Cho nên một cọng cỏ dại định tông phong là như vậy. Cọng cỏ này có thể cứu người, cọng cỏ này cũng có thể giết người là như vậy. Sống chết trong tay lão quái nhân có hàm nghĩa rằng chết hay sống gì trong tay của Bồ Tát Văn Thù, hay gần nhất là sống hay chết gì trong tay của các vị thiền sư nghe. Hai câu kế là: vĩ cử dĩ tiền tiên tiến đắc, phân minh hạp tử quá liêu đông. Tức là công án mà chưa cử, người ta chưa nêu lên những cái câu hỏi gợi ý để cho các vị thể ngộ đạo mà các vị tiến được, thì giống như là một cái con vịt nó bị què cánh rồi, nhưng mà nó cất cánh nó bay liền tức khác là vượt ngang cái trùng dương để đến được đất nước Triều Tiên. Ngày xưa cái ví dụ này nó rất là lý thú, nó hàm nghĩa rằng đối với ngôn ngữ các bậc thiền sư mà người ta sáng được đạo rồi, thưa các vị, tự nhiên người ta mở cửa đi vô một cách rất là thênh thang. Và dù cho thân phàm phu nó ra làm sao không cần biết, nhưng mà liễu ngộ được rồi thì tự nhiên là người ta đã trở thành bậc thượng nhân trong nhân gian này. Cho nên cái câu là vị cử dĩ tiền tiên tiến đắc, phân minh hạp tử quá liêu đông là như vậy. Công án chưa cử, nếu anh tiến được thì giống như con vịt què đập cánh là nó bay từ liêu đông qua tới Tân La, tức là qua tới Triều Tiên. Đó là ba bài thơ được trích ra từ công án của ngài Văn Thù sai Thiện Tài đồng tử đi hái thuốc. Tóm lại ba câu án này, tức là ba bài thi kệ này, nó cho chúng ta cái nhìn. Điều thứ nhất là trên con đường tu tập của chúng ta, cái vấn đề đặt ra nơi đây là cái nền tảng rất là căn bản đi vô sự thực tập và hành trì nó rất là cần nghe. Ví dụ như chúng ta chưa từng biết thực tập chánh niệm là gì, chắc chắn một điều rằng là mình không thể làm cho tâm thức mình nó yên ổn, nó có mặt bây giờ và ở đây. Nó có thể dính liền với thân mình trong từng bước đi. Hay nói cách khác là thân tâm mình nó chưa bao giờ hợp nhất cả. Nếu các vị chưa từng thực tập chánh niệm thì con đường tu rất khó khăn là như vậy. Thân một nơi mà tâm một nẻo, lòng luôn bồng bềnh nghĩ xa xôi thôi. Thì cái điều này thưa đại chúng rằng là nó rất khó cho chúng ta để có thể nhiếp tâm vào cái công trình tu tập để nhận biết được từng cảm thọ sinh diệt vui buồn đang sinh đang diệt trong ta. Mình còn chưa có khả năng làm cho tâm mình ở lại với thân thì cái chuyện mình có thể quan sát được đây là buồn, đây là vui, nó đến nó đi, nó sinh diệt, dường như cái chuyện này là cái chuyện không thể nghe. Nếu mình đã từng thực tập làm người quan sát thân, hay nói cái khác là thân và tâm luôn có mặt một nơi, thân ở đâu tâm ở đó, tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày, tôi co tay, tôi duỗi tay, tôi dở, tôi bước, tôi đạp, cái tâm nhận biết tôi nó luôn bám sát với thân tôi. Mà nếu làm được điều này rồi, thưa các vị rằng là cho dù người ta nói trăng nói củi thế nào, các vị cũng không vì lý do người ta dắt dẫn các vị nẻo nọ nẻo kia mà các vị mất niềm tin đối với cái công phu các vị đang thực tập. Cho nên cái bước đầu thiết lập cái công trình để đi vô sự tu tập đó là các vị phải thực sự vô cùng là tinh cần đối với công phu thực tập an trú trong chánh niệm trước cái đã. Cái con đường này đó là con đường của Như Lai mở ra thênh thang để cho bất cứ người nào bước vào bước đầu có con đường tu tập, tập thiền, tập định hay là để liễu ngộ, thiền đấu ngộ như truyền thống tổ sư thiền đó đều phải đi vô. Còn nếu mình chưa bước vô cái cửa ngõ này, đòi hỏi cái chuyện là làm sao tôi có thể quan sát được buồn vui thì cái chuyện này không thể xảy ra được. Cho nên ý đầu tiên, thiết lập nền tảng vô cùng căn bản. Không thiết lập được cái nền tảng này, thưa đại chúng, là giống như là chúng ta lâm vô cái tình trạng là thân thì bệnh, trầm kha, mà lại uống thuốc bổ, xâm nhung thục thực, sắc cho nhiều vô uống nhiều thang để cho nó mau hết bệnh, cho nó khỏe để đứng dậy đi chơi. Thì thưa các vị, thuốc vừa vô khỏi miệng là chết liền tức khắc. Cho nên thuốc cứu sống, trị bệnh cũng là đây. Mà độc dược cũng là đây là như vậy nghe. Không hiểu được điều này, thưa đại chúng rằng là chắc chắn điều rằng là chúng ta có thể tu. Nhưng mà cái mức độ cản nhất là mình thiết lập được cái nền tảng căn bản của con đường tu phước điền nhân thế thôi mà nó không làm được rồi. Và nếu không có phước điền nhân thế, tức là phước hữu lậu chưa thiết lập đó, thì thưa đại chúng rằng là đời sống tu chúng ta từ người cư sĩ cho tới người xuất gia rất là chông chênh. Tại vì phước hữu lậu không đủ. Cho nên lâm vô tình trạng khó khăn là sự bất hạnh của đời sống tự thân, của gia đình và của hoàn cảnh xung quanh nó tập kích ta đỡ không được. Nhà phước hữu lậu đủ đầy rồi, nó lại làm thành cái nền tảng vững chắc. Điều thứ nhất là các vị được bảo hộ bởi cái nền phước rất là lớn lao, cho nên tam tai bát nạn không dám đụng vào. Điều thứ hai, vững vàng hơn nữa là các vị có được năng lực trí tuệ. Càng tu, cái sự liễu ngộ của chúng ta đối với điều Phật dạy rất là sáng tỏ, rất dễ dàng. Và trí và phước, hai cái điều này nó dung hội lại, nó làm thành cái sự vững vàng trong con đường tâm linh của chúng ta. Thế cho nên, đối với người có thực tập thực sự á, thì họ cần mẫn, bình ổn, khiêm tốn và vô cùng là cẩn trọng trong những bước hành trì ban đầu. Đây là cái bước thứ nhất để nghiệm ra một điều rằng là thuốc trường sinh cũng nơi đây, độc dược cũng nơi đây. Mình may mắn, mình có được cái nền tảng thực tập vững vàng. đi vào con đường chánh pháp rất là nghiêm túc. Thế là các vị đọc vào kinh văn, từ văn học Phật giáo A Hàm cho tới Phật giáo Đại Thừa cho tới Thiền Đốn Ngộ, dường như các vị thấy rằng là nó được một cái sự chỉ đỏ giác ngộ của Thế Tôn xuyên ngang qua và ta hiểu rất ư là dễ dàng và thông suốt. Còn nếu tình trạng chúng ta mà không có đi vào cái con đường rất là căn bản, từ cái bước học Phật vững vàng, từ cái bước hành trì, mời cái năng lực chánh niệm nó có mặt ngay nơi thân này, làm cho thân tâm nó hài hòa, nó phối hợp, nó tương thông, mà nó luôn có mặt ngay phút giây hiện tiền, thân ở đâu tâm ở đấy, một cách chặt chẽ, miên mật, thì thưa đại chúng, cái con đường tu của mình nó rất là trong trên. Đó là điều thứ nhất, mình gợi ý nha. Điều thứ hai, từ cái nền tảng này, khi mình thiết lập được, thì cánh cửa thiền, cánh cửa thể ngộ đạo, cánh cửa thấy tánh, thưa các vị, không cần là nôn nóng, không cần cầu khẩn, không cần phải tất tả ngược xuôi chi, các vị cũng mở ra được để nhận ra được cái bản chất hay là cái tâm chân thành của các vị nó đang hiện tiền sờ sờ. Khi mình có công phu thực tập rồi, dần dần mình phát giác được rằng là những cái phù hư như cảm xúc của ta, ý tưởng của ta, hồi ức của ta, kỷ niệm của ta, vân vân, nghĩ suy của ta, vân vân, thưa các vị, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chạy ngang qua trước mắt ta. Dường như mọi thứ nó đều tuồn tuột đi ngang qua, không có gì động lại cả. Và không vì lý do nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, mà các vị bị nó nhận chìm. Ý kiến của các vị nó có trùng trùng khởi ra bao nhiêu đi nữa, không quan trọng. Các vị vẫn an trú được ngay cái năng lực tâm đang quan sát mọi buồn vui sinh diệt, mọi ý kiến chạy tới chạy lui. Thế thì thưa các vị, cái bước thứ hai rất quan trọng là khi có được cái nền tảng thực tập vững vàng rồi, tự nhiên ta nếm được hương vị chánh pháp, ta biết trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng đang quan sát chính thực là cái tánh giác ngộ của ta, chính thực là cái năng lực bất động vô sinh của ta, chính là vị Phật trong ta, chính là trí tuệ hằng hữu của ta. Và điều này khi mình vững vàng trong công trình tu rồi thì thưa đại chúng rằng là không cần một ai bảo rằng là đến đây ta thọ ký cho, không cần. Ta tự đọc kinh văn, đọc ngữ lục thiền bằng những công trình tự tu tập. Mình có niềm tin vững vàng đối với pháp hành trì, đối với cái tự thể tâm mà mình thể ngộ rất ư là sáng chói thôi. Và cái niềm tin này thưa các vị, không có ai làm lay chuyển được cả. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, từ bước hành trì căn bản như vậy, các vị thể nghiệm được cái điều này trên cái tiến trình tu rồi, thì cái điều nó biểu hiện tất nhiên đó là trong đời sống tu của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là các vị đi đứng nằm ngồi, các vị nói, các vị cười, các vị cư xử, mọi việc các vị biểu hiện đó đều là, đó đều là cái sự an hòa, tịnh lạc. Điều thứ hai, nó không có ác pháp chan vô. Điều thứ ba, nó không có cái bản ngã của các vị cố tình để phô trương. Và điều thứ tư, thưa đại chúng rằng là mọi việc các vị làm, mọi lời các vị nói, mọi ý nghĩ của các vị biểu hiện ra trên vùng tâm thức, thưa đại chúng rằng các vị đều có khả năng quan sát được nó, nhận diện được nó, làm chủ được nó. Cho nên những điều các vị nói năng, nghĩ suy, hành động nó tương ưng với đạo, tương ưng với đạo. Nói cách khác là không cần dụng công chi cả. Mà những điều ta làm tự nhiên nó mang đến lợi ích cho người, giúp cho người có thể tu tập tùy mức độ của con người ở cạnh ta. Nếu họ là phàm phu thì họ cũng có được hạnh phúc trong cái cuộc sống phàm phu. Nếu họ là người đang phát tâm lành tu thì họ được nuôi dưỡng bằng cái năng lực tác động của ta để họ phát tâm lành tu, họ vững vàng với niềm tin tam bảo. Nếu họ là những người thấy được đạo, đang sống được với đạo, thế thì ta cũng giúp người đẩy cái tiến trình để họ chứng nghiệm được đạo rất ư là dễ dàng. Đó là cái lợi thứ ba của người thiết lập được nền tảng tu từ cái mức độ cạn nhất đi đến với chiều thâm sâu đều mang lại lợi ích rất lớn lao cho những người sống bên cạnh họ. Hay nói cách khác, đối với người thực sự nếm được hương vị chánh pháp từ công trình tu tập như vậy, thưa đại chúng rằng là cái nhu cầu của họ không có phải là lăng xăng chạy vại mời mọi người ta tu đâu nghe. Cũng không phải khoe mẽ gì về cái chuyện là đến đây tôi dạy cho tu. Chuyện đó dĩ nhiên rất vô ích đối với người đó. Họ cứ sống bình thường thôi. Và đời sống của họ đó là một loại hương trầm tỏa ra thôi. Người nào cùng một cung bậc tâm thức nếm được hương vị pháp ít nhiều và đạt đến một mức độ tu hành như thế nào, tự nhiên thấy gần gũi, muốn học pháp, muốn đến với họ thôi, chứ còn họ không có mời chào, không có quảng cáo và càng không muốn gây dựng thành một cái thế lực gì sau lưng họ cả. Họ sống phiên phiến giữa cuộc đời, sống vơi phới với trần gian, nhậm vận tùy duyên thôi. Cái duyên lành đến thì họ làm bao nhiêu việc, duyên chưa đến thì họ cũng mỉm cười thôi. Đó là những người thấy được đạo, họ sống thực nó là như vậy. Họ không có hình thành một tổ chức, không có hình thành một tập thể gì cả. Nếu cái duyên nó như vậy thì họ tùy thuận làm như vậy. Duyên độ sinh đến thì họ như vậy thì họ độ sinh. Còn duyên không đến thì họ cũng rất là an lạc. Và người thật sự thấy đạo tu rồi, thưa các vị, đời sống họ bồng bềnh như mảnh mây thôi. Có thể ngồi góc núi và cả một cuộc đời họ an trú trong trạng thái giải thoát. Rồi trả hình hài về chắc các bụi như chiếc lá vàng hữu mục bên khe suối thôi, chứ không có gì bận tâm cả. Còn nếu duyên họ nó là hành đạo, duyên họ nó là quốc sư của triều đình, duyên họ nó là làm vị đại pháp sư, thì họ làm nhưng mà cũng chẳng thấy cái gì to tát cả. Không có chi gọi là danh to lớn trong đời. Cái sự thành công của họ, họ không coi nó là cái ơn gì với ai cả. Rồi thiên hạ ghét họ thì họ cũng chẳng buồn, phải thanh minh thanh nga làm chi. Thương họ, họ cũng chẳng bận lòng. Đây là cái trường hợp của người thấy được đạo, sáng được tâm từ công vô hành trì căn bản đi vô. Thì thưa các vị, cái việc thành đạt của họ cuối cùng nó là như vậy nghe. Họ có thể tái sinh lại trong hàng xa cõi nước. Họ có thể tái sinh lại ở nhân gian này để tiếp nối con đường Bồ Tát Đạo. Họ cũng có thể làm được việc đó là ngay kiếp này. Nhân duyên họ rất là thù thắng. Cho nên họ xây dựng già lam, tiếp tăng, độ chúng và làm bao nhiêu việc thiện sự giúp cho đời. Cái này tùy nhân duyên thôi. Mà lúc nào, cái điều quan trọng là lúc nào họ cũng phiêu bồng cả. Họ không dính chi với những cái thành công và thất bại cả. Bản chất của họ, ngay pháp tu nó đã như vậy rồi. Họ nhìn cái buồn, cái vui, ấm ờ, rất ư là phù phiếm. Họ nhìn cái chuyện thương ghét cuộc đời, nó cũng là cái trò lăng xăng, bố rối, chơi cho vui thôi. Chứ còn đối với họ dường như không có giá trị gì đâu. Khen ư, chẳng thêm gì được. Chê ư, chẳng bớt gì được. Cái đời sống họ lừng lững là sống thế thôi. Thưa các vị, cái điều này khi thấy được đạo, có được công vô hành trì rồi thì tự nó đạt đến thôi, chứ không phải cố gắng biểu hiện gì cả. Có những đời sống người ta muốn biểu hiện nha. Thế nhưng mà có những đời sống họ không cần biểu hiện gì cả. Cái gì bên trong họ nó hiện ra bên ngoài thôi, chứ không phải phô trương, không phải cầu kỳ, không phải mong muốn, không có một cái tham vọng gì nơi họ cả. Đây là cái điều thứ ba mà đối với người tu, họ thiết lập cái nền căn bản thì họ đi được những cái bước như thế này. Đó là ba ý mình giải thích về cái bài thi kệ và một đoạn ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập để đóng góp cho các vị cái con đường tu của chúng ta. Thế là thêm một đoạn nữa rất là vui, và đoạn này khá là thú vị đây, cũng trích từ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Ngài Văn Thù một hôm hỏi Am Đề Giá rằng ý nghĩa của sanh là gì. Am Đề Giá đáp: sanh mà bất sanh thì nghĩa của sanh. Thế rồi Ngài Văn Thù hỏi như thế nào sanh mà bất sanh là nghĩa của sanh. Thế thì cô đáp rằng là nếu biết rõ nhân duyên của địa thủy quả phong chưa từng hòa hợp, nhưng tùy duyên mà thành tựu thì hiểu được nghĩa của sanh. Cái đạo lý này hơi rắc rối nghe. Thế là ngài Văn Thù lại hỏi, vậy tử nghĩa là gì? Am Đề Gia Na, tử lấy bất tử làm nghĩa của tử, tức là chết thì lấy cái không chết làm nghĩa của chết. Văn Thù hỏi, thế nào là chết mà lấy cái nghĩa không chết? Cô đáp, nếu có thể biết rõ nhân duyên của bốn đại, địa thủy quả phong chưa từng làm chủ được sự tan rã của nó, nó chỉ tùy thuận hợp tan, đó là nghĩa của tử. Thế rồi ngài giảng ông kính, thưa các vị, ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập này rắc rối là họ ghi cái tên vừa là địa danh vừa pháp danh chung lại ba chữ thôi, cho nên mình không biết đường đâu nghe. Mình cứ đọc vậy rồi khi nào đọc vô lịch sử thiền đủ rộng thì mình mới tra ra được cái tên của mấy ông cụ này. Thế là ngài giảng ông kính, ngài làm bài kệ thế này: vấn sứ phân minh đáp sứ đoan, đương cơ điển diện bất tương mang, tử sinh sinh tử nguyên vô tế, nguyệt thượng thanh sơn ngọc nhất đoàn. Mình dịch thế này: hỏi đáp lời lời đã rõ ràng, đối mặt bây giờ dối sao đang, tử sinh mà mịt nhìn đâu thấy, chỉ biết trời trong trăng mênh mang. Mình đọc lại: hỏi đáp lời lời đã rõ ràng, đối mặt bây giờ dối sao đang, tử sinh mà mịt nhìn đâu thấy, chỉ biết trời trong mây mênh mang. Thế thì mình giải thích cái đoạn này nó cũng khá lý thú để cho đại chúng nắm được cái nghĩa thế này. Cái câu đầu là ngài Văn Thù hỏi Am Đề Giá, đây là một thiên nữ, hỏi ý nghĩa của sinh là gì? Cô đáp rằng sinh mà vô sinh thì nghĩa của sinh. Ngài Văn Thù đâu có dừng lại, ngài hỏi thêm là thế nào sinh mà vô sinh? Rồi cô đáp, nếu biết rõ nhân duyên của địa thủy quả phong chưa từng hòa hợp, nhưng nó tùy duyên thành tựu thì hiểu được nghĩa của sinh. Dừng ngang đây giải thích cho các vị. Nó có hai tầng, tầng thứ nhất là nhân duyên hòa hợp, tầng thứ hai là tuy nhân duyên hòa hợp nhưng mọi thứ nó đều có cái bản chất riêng của nó. Nhìn ở bình diện sinh diệt thì thưa các vị, mọi pháp giữa trần đời này như đất, như nước, như lửa, như gió, nó đều sinh diệt biến dị cả. Ví dụ như lửa đang cháy bừng bừng mà các vị tưới nước vô thì lửa nó tắt. Tới giờ đất nó đang cứng chắc như vậy, các vị đổ nước mênh mông vô thì đất nó tan ra. Thế là đất nó đang cứng như vậy nhưng mà sức gió mạnh thì nó là lóc những cái phiến đất, nó tan thành bụi thôi. Cho nên thứ nhất nó hàm nghĩa rằng là địa thủy quả phong hay là mọi vật hữu vi trên cuộc đời này, nó đều tuân theo cái quy luật là nó chưa hề có cái chi mà bền vững, chưa hề có cái chi chắc cứng, không đổi thay, không biến dị, không sinh diệt, không mất còn. Đây là điều thứ nhất, nhận diện về các pháp hữu vi. Điều thứ hai, các pháp hữu vi giữa trần đời này nó đối diện trước mắt các vị, không có một thứ gì không từ những nhân duyên hòa hợp mà nó thành một pháp cả. Một cái nhà nó thành tựu nhờ nhiều nhân duyên á. Nhân duyên đó là cây, nhân duyên đó là hồ, nhân duyên đó là cát, đá, nhân duyên đó là công sức con người. Công sức con người, thưa các vị, trong đó nó đâu phải chỉ có con người, mà nó có trí tuệ con người, văn hóa, cả một chiều dày của con người làm thành nên cái mái nhà. Và rất là nhiều yếu tố. Cây đinh nó thành tựu cây đinh đâu có đơn giản đâu. Rồi khúc cây cưa thành gỗ đâu đơn giản đâu. Từ núi rừng xa xôi người ta cưa về. Và những người thợ cũng đâu đơn giản. Có khi nó là trùng trùng nhân duyên để thành một người thợ, trùng trùng nhân duyên để làm thành một căn nhà, Tức là nó không phải chỉ có cây, gỗ, công sức của con người, mà nó có nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên để thành tựu một cái nhà. Thế cho nên điều thứ hai, các pháp giữa cuộc đời này, từ cái nhà cho tới con người, cho tới hành tinh, cho tới dãy thiên hà, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy trình như vậy. Hành tinh này nó phối hợp, nó có tuổi thọ 10 tỷ năm, nhưng mà nó cũng từ nhân duyên hình thành nhé. Nhân duyên đó là từ một cái hố đen, và nó tích tụ lại từ hạt vật chất rất bé nhỏ, dần dần nó hình thành. Nó hình thành qua hàng triệu triệu năm, rồi nó bắt đầu có sự sống và bắt đầu có con người. Rồi con người tới một lúc nào đó nó nổi khùng điên, rồi nó hủy diệt hành tinh, thưa các vị. Cho nên cái sự tụ tán mất còn sinh diệt đến đi, nó đều tuân theo cái quy luật đó là nhân duyên hội hợp để hình thành, nhân duyên không hợp thì nó tan. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba là chi? Thưa đại chúng rằng là này nước, này đất, này lửa, này gió nó tan ra thành cát bụi, nhưng mà thưa các vị là tan nhưng mà không hề biến mất. Theo duyên nó tan. Thế nhưng mà theo duyên nó hợp lại nghe. Ví dụ như nước, mình hình dung rằng là mặt trời đun nóng nó, rồi một lúc nào đó hồ cũng cạn, sông cũng không còn, biển cũng không còn giọt nước. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng nó mất hết ư? Không. Nước ở trong hồ ta đành rằng nó bị mặt trời đun nóng cho nên nó cạn. Nhưng mà bây giờ trong không gian mênh mông này lại có hơi nước. Rồi hơi nước nó có giữ nguyên cái trạng thái đó là hơi nước bay trong không gian không? Không. Đến một lúc nào đó ở một độ cao nào đó gặp lạnh thì nó lại đông lại, nó lại thành những hạt mưa. Thành hạt mưa để nó rơi xuống rồi nó chảy thành hồ. Cho nên cái chu kỳ vận động của nó đành rằng nó có thay hình đổi dạng, nó biến thiên qua nhiều dạng, nhiều hình thái. Thế nhưng mà dường như cũng không mất, đất cũng không mất, nước cũng không mất, lửa cũng không mất, gió cũng không mất. Thế cho nên thưa các vị, nhìn cạn thì nó là sinh diệt, nhìn sâu nó là nhân duyên, nhìn sâu hơn nữa thì thưa các vị, bản chất của nó vốn là vô sinh, bản chất của nó vốn là không mất. Cho nên sinh mà bất sinh là như vậy. Và cái câu này đây là biết rõ bốn nhân duyên địa thủy quả phong chưa từng hòa hợp, nhưng tùy duyên thành tựu thì gọi rằng nghĩa của sinh. Nó chưa bao giờ hòa hợp với nhau, tùy duyên thành tựu, nhưng mà trong khi thành tựu ở chung đó, nó đã bất hòa, nó đã phân rõ ra là mi là lửa nghe, ta là đất nghe, mi là nước nghe, ta là gió nghe, chưa bao giờ nó trộn lại hẳn hoàn toàn. Rồi từ ví dụ này các vị nhìn vào cơ thể thì nhận ra rất rõ nghe. Ví dụ thân ta nó là sự cấu hợp, nó là sự hòa hợp của đất nước lửa gió hình thành hình hài này. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vừa hòa hợp mà nó vừa chống nhau chứ nó có đơn giản đâu. Khéo điều tiết nó để nó hài hòa thì ta ở yên trong một cái nhiệt độ đó là 37 độ C của một hình hài bình thường. Thế nhưng mà chinh một chút nó lên 38 độ, 39 độ, tức là quả đại của các vị mà nó tăng lên đến 40 độ thì coi chừng đổ nợ rồi. Và nếu không khéo điều tiết, nước quá nhiều, chuyện gì phát sinh? Thân thể nặng nề, đi đứng bất an. Và thưa đại chúng rằng là ta không thể sống sót được với cái tình trạng là nếu lửa mà yếu ở cơ thể chúng ta càng ngày nước nó càng trương phình lên thì không cách chi chúng ta tồn tại được. Thế rồi nếu không khéo duy trì cái lượng nước cho cân bằng, gió cho cân bằng, lửa nó quá mạnh thì hình hài mình thưa các vị nó teo lại, nó khô sắc lại, nó co quắp lại, thì lâm vô tình trạng cũng khó khăn. Tóm lại là địa thủy hỏa phong nó phối hợp làm thành cái hình thể sắc chất của chúng ta. Thế nhưng mà bốn cái tên này như Đức Thế Tôn gọi nó là bốn bốn trạng thái như bốn con rắn nhốt chung một hũ, và nó luôn xâm đoạn nhau, luôn tấn công nhau, luôn ghìm nhau. Và khéo điều tiết nó thì nó hài hòa, nó sống với nhau, duy trì được thọ mạng này 70, 80. Thế là tới cái tuổi cuối cùng thì thưa các vị, sẽ có một đại nó mạnh hơn, tấn công ba đại khác. Cuối cùng thì chúng ta cũng lâm vô tình trạng phân ly. Phân ly thì chuyện gì phát sinh? bốn đại trả về cho bốn đại. Cho nên nhìn cái hiện tượng sinh diệt thì bốn đại nó hòa hợp, nhìn sâu hơn thì bốn đại nó luôn là đối nghịch, nhìn sâu hơn nữa nó có thể phân ly và nó đưa đến cái tình trạng tan rã, thì bốn đại hoàn nguyên về bốn đại. Cho nên cái ý ban đầu của cái công án này, Ngài Văn Thù, Ngài hỏi Am Địa Giá thì câu đáp như vậy: sinh và bất sanh, có nghĩa rằng là biết rõ rằng nhân duyên bốn đại địa thủy quả phong là nó chưa từng hòa hợp, nó chỉ tùy duyên phối hợp nhau để nó hiện thành một vật hiện hữu, một hình hài con người. Hiểu được nghĩa này thì hiểu được nghĩa của sanh. Thay mình giải thích một cách dễ hiểu hơn nữa là chi? Sinh là một hiện tượng tạm bợ, nó tạm có rồi nó trở về với cái bất còn đổi thay biến dị. Hiểu được nghĩa này thì hiểu được sinh là gì. Và định nghĩa sinh là gì thì ta nên định nghĩa sinh là một tiến trình thành tựu, chứ không phải sinh là đã thành tựu nghe. Cái tiến trình này nó luôn đi tới, luôn đổi thay. Và đi tới để tới cái già, để tới cái chết. Đi tới để hoàn thiện một kiếp sống con người, đi tới để chấm dứt một kiếp sống con người. Để chấm dứt thì bắt đầu lại đời sống khác, cho nên sinh nó có hàm nghĩa rằng là như vậy, hòa hợp mà bất hòa hợp, chỉ là cái hiện tượng tạm thời thôi. Thế là cái vế thứ hai, tử là gì? Thì Am Địa Giá cũng nói tử nó lấy bất tử làm nghĩa của tử, tức là cái chết được đặt nền tảng trên cái không chết nha. Chết đặt nền tảng trên cái vô sinh thì gọi là nghĩa của chết. Ở mức độ đơn giản dễ nhìn như thế này, thưa các vị, đời sống ta được gọi là sống, đó là một cái tiến trình chết từng chập một để làm thành đời sống nha. Tại vì nếu anh không chết ở thai bào, anh không thể có mặt đời sống của một em bé ra khỏi lòng mẹ. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này, ví dụ như là cái hạt bắp đi, mình bỏ nó xuống đất, nó dậy nảy nó nói không, ta không có lên đâu, ta làm hạt bắp thôi. Thì thưa đại chúng rằng chắc chắn là hạt bắp này nó chỉ có nước bị dế ăn, bị chim mổ, hoặc bị úng, bị thúi thôi. Thế rồi nó chấp nhận rằng đời sống là sự chuyển biến, là một tiến trình đổi thay liên tục, tức là phải chết cái hạt bắp đi để cho cây bắp nó lên. Cây bắp nó lên từ đâu vậy? Nó lên từ hạt bắp nha. Nó lấy dinh dưỡng từ hạt bắp để nó làm thành đời sống của nó. Và khi nó có mặt, nó vươn khỏi mặt đất rồi thì hạt bắp đâu còn, cho nên phải chết cái đời sống hạt bắp mới có cây bắp. Thế rồi nếu cây bắp nó lên, nó nói ta không chấp nhận cái chuyện ta chết, ta chỉ có thể là cây bắp thôi. Nó dừng lại ngang đó thì người ta gọi cây bắp nó là chi? Cây bắp là cây bắp giả, làm bằng ni lông thôi, chứ làm gì có cây bắp thiệt trên trần đời mà nó không chịu có trái. Thế thì nếu nó có trái thì chuyện gì phát sinh? Nó phải kết thành hạt, và nó đeo hết tất cả nhựa sống của nó để làm thành cái hạt bắp, để cho thế hệ thứ hai kế thừa. Thế cho nên thưa các vị, chết lấy cái sự bất tử làm nền tảng là như vậy. Giống như cô Am Địa Giá ở đây, cô giải thích cho Ngài Văn Thù rằng tử lấy cái nghĩa bất tử làm nền tảng. Nếu hiểu rõ được rằng nhân duyên của bốn đại chưa từng làm chủ được sự tan rã mà tùy thuận hợp tan, đó là nghĩa của tử. Ở đây cái hàm nghĩa dễ hiểu là thế này: tử làm nền tảng để sinh nha, rồi sinh làm nền tảng cho tử, là như vậy. Chưa có pháp nào giữa trần đời gọi là biến mất cả, nó chỉ đổi thay cái tiến trình sinh hóa thôi, chứ còn chưa có cái nào gọi là chết hoàn toàn hay là sống hoàn toàn. Chết để sống và sống để chết. Giải thích một cách dễ hiểu là như vậy. Anh phải chết tuổi bé thơ, anh mới trở thành người trưởng thành. Thế rồi anh đến ngang tuổi trưởng thành 40, anh nói không, tôi không có già, tôi ngang đây thôi. Đâu có được. Anh phải trưởng thành, anh đi tới nhé. Trở thành ông già, rồi ông già để trở thành cái chi? Trở thành cái xác người ta đốt đi, để rồi từ cái chết của hình hài tứ đại này, anh bắt đầu đi vào đời sống kế tiếp. Nếu người ta nhìn bằng cái con đường DNA thì anh chết đi để cho thế hệ tương lai nó có mặt giữa trần đời này, nó sống. Nó đứng lên cái chỗ của anh đã đứng, bằng anh cứ và chiếm chỗ của người trước anh đứng hoài nữa, anh không chịu đi thì làm sao có thế hệ tương lai. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng của chết để làm thành sự sống là như vậy. Còn sống để đi tới cái chết, thì cái chết để làm thành sự sống. Đây là nhìn ở bệnh viện vật lý nha. Thế này cái bệnh viện tâm thức cũng vậy. Mình chưa nói đến cái chiều kích sâu xa, hãy nói về cái chiều kích bình thường thôi. Các vị hình dung rằng là từng xúc cảm của các vị nó chưa bao giờ dừng cả. Này buồn, đến rồi đi. Vui đến rồi đi. Hạnh phúc đến rồi cũng đi. Sầu khổ bất an đến rồi cũng đi. Để làm gì vậy? Đó là một tiến trình sống, nó phải như vậy thôi. Tại vì nếu người ta sinh ra mà nỗi buồn nó dính với người ta lúc đầu đời mà không đổi thay, không vô thường, không đi ngang qua, không sinh diệt, thì dường như cuộc đời người đó chỉ có một việc, đó là nỗi buồn nó kéo dài luôn một đời người, mà chết với nỗi buồn là kiếp sau sinh lại cũng với nỗi buồn. Thế cho nên buồn là một cảm xúc nhất thời đến và đi. Nó đến, nó đi để rồi một cảm xúc khác sinh ra trong nó. Đây là cái tầng cảm nhất mà ta nhận diện. Thế cho nên ai mà muốn chỉ có cảm xúc vui mà không có cảm xúc buồn thì điều này không hợp lý nghe. Như người ta sinh ra bằng tay người ta bình thường thì nó có thể nắm lại, rồi nó có thể buông lỏng chứ. Giống như cái miệng của người ta bình thường thì có thể lúc người ta khóc, nhưng mà lúc người ta cũng cười chứ. Vô lý chỉ khóc thôi, không biết cười à. Vô lý cả ngày nhăn răng cười, không biết khóc à. Cho nên cái việc rất bình thường đó là đây là một loại pháp sinh diệt, nó phải như vậy để nó làm thành một đời sống. Cho nên một đời sống bình thường, thưa các vị, cái chu kỳ của mọi cảm thọ nó phải đến và đi như vậy. Đây là cuộc sống rất bình thường. Và mỗi một lần nó đến nó đi như vậy. Nếu chúng ta có tu tập quán chiếu á, thì ta thấy đây là việc bình thường, có gì đâu ghê gớm. Thất vọng để rồi hy vọng, hy vọng để rồi thất vọng. Chuyện nó đi ngang qua tuần tuột mà. Niềm vui đến, nó là điều tự nhiên, rồi nó sẽ đi qua, đâu có gì phải nắm níu nó lại đâu. Tại vì niềm vui nào cũng đi ngang qua. Nỗi buồn nó đến với ta, nó có làm ta bị chìm liệm, làm cho ta có chút trầm cảm, nhưng rồi nó sẽ đi ngang qua. Và nếu mình có một cái sự nhận thức bình thường thôi, chứ không phải là tu hành tiến bộ gì cả, thì những cái điều trong cuộc sống đời thường này nó khó chịu hay là dễ chịu, nó cũng nhẹ nhàng đi trôi ngang qua, không có gì phải bận lòng cả. Rồi nhìn theo sâu hơn, tri thức của ta, tư duy của ta, hiểu biết của ta, nó cũng theo chu kỳ như vậy nha. Nó sinh sinh, nó diệt diệt, nó đến, nó đi, nó tuồn tuồn đi ngang qua, nó chưa hề dừng lại. Để làm thành chi? Để làm thành một đời sống thực sự, nó phải chết để nó làm thành sự sống của chính nó. Đây, nếu nó không chết thì nó không có được đời sống của một dòng tri thức đang chảy. Nó dừng lại nguyên thì nó không phải là một loại tri thức nha. Cho nên nó phải sinh và diệt như vậy để nó làm thành cái sự trưởng thành của đời sống tâm thức, đời sống tư duy. Từ một cái tư duy mong manh, chưa có trải nghiệm đời sống, do vì nó chết từng chập, cho nên trong quá trình nó chết thì chúng ta mới học hỏi, chúng ta mới nhận diện về đời sống, những trải nghiệm cuộc đời đến với ta, càng ngày ta càng giàu có. Cách cư xử của chúng ta theo với những ngày tháng ta sống giữa cuộc đời, nó nâng lên một cái tầm cao. Thế cho nên thưa các vị, chết nó đặt nền tảng lên cái sống, và cái sống nó luôn có mặt sự chết là như vậy. Đó là cái chiều kích cạn của pháp sinh diệt, mình nhìn thì nó phải tuân thủ cái chu kỳ nhất định như vậy. Thế là nếu mình có cái nhìn thâm sâu hơn thì chuyện này có thể nhìn vào chiều sâu để ngộ được đạo lý nha. Các vị biết rằng là này buồn này vui nó luôn đến và đi, nó sinh nó diệt trên cái nền bất sinh diệt. Rồi khả năng suy nghĩ của các vị, tư duy của các vị, từng tràng ý thức các vị, nó cuồn cuộn, nó trôi ngang, nó cũng sinh và diệt như vậy. Và nó sinh nó diệt như vậy, nó cũng trên cái nền chi? Trên cái nền không sinh không diệt của tâm thôi. Và khi ta nghiệm ra điều này từ mức độ rất cạn, ta biết rằng là mọi cái tử sinh nó đều lấy cái nền của bất sinh làm căn bản. Thế thì các vị nhìn ra cái nền tảng vô sinh bất diệt ngay nơi cái sinh diệt này rất ư là giản dị, rất ư đơn giản. Là thế nào thăm dò để chiều sâu, nó nhận ra cái nền tảng căn bản nó vốn vô sinh, làm cho cái sinh và diệt mất còn của ý thức, của cảm thọ, của hình hài này, nó tuần tự đi ngang qua. Thưa các vị, cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên vô tâm, cái trạng thái chiếu sáng hiện tiền, đó là cái thể bất động như như của các vị. Trên cái nền như như bất động này, để cho mọi thứ pháp sinh diệt nó tuần tuột đi ngang qua. Và khi ta có được cái công trình tu như mình gợi ý ban đầu đó, tức là từ cái nền tảng thực tập chánh niệm đi vô, thì các vị dần dần nhận ra được một điều rằng này buồn này vui đến mà đi, đó là bình thường. Nhưng mà ta là người, ta là năng lực tâm, ta là tuệ giác đang chiếu sáng, nhìn được từng gợn của buồn vui, nó ngược, nó xuôi, nó chạy ngang qua, nó sinh, nó diệt. Ta là cái tâm nhận biết đang chiếu sáng, nhận diện được từng cái dòng ý thức đang đến, đang đi, đang trôi ngang qua. Ý thức nghĩ suy thì trôi ngang qua, nhưng mà cái năng lực tâm nhận biết thì nó luôn đang có mặt, đang hiện hữu. Cho nên nó nhận diện được từng tràng ý thức đang sinh, đang diệt ngang qua. Thế thì thưa đại chúng rằng là chưa cần đi vào chiều sâu quán chiếu, đạt đến một cái trình độ trí tuệ nhận thức, người ta đã có thể thăm dò vào chiều kích này rồi nghe. Kỳ thực rằng là giáo lý của Đạo Phật chuộng năng lực trí tuệ nhận thức, chứ không phải đi vào niềm tin, không phải đi vào bằng cái sự cuồng tín, không phải đi vào bằng cái công trình lễ bái. Và tột đỉnh của công trình tu tập đó là từ năng lực nhận thức, từ nhận thức chiếu sáng, hiểu biết điều này, thì cái con đường chánh pháp mở ra để chúng ta đi vô rất là dễ. Đó là ba tầng nghĩa mình giải thích từ công án của Ngài Văn Thù hỏi bà Am Đề Giá. Hỏi đáp lời lời đã rõ ràng, đối mặt bây giờ dối sao đang, tử sinh mà mịt nhìn đâu thấy, chỉ biết trời trong mây mênh mang. Thưa đại chúng rằng cái câu tụng của vị thiền sư này, nó hàm nghĩa rằng là từng lời hỏi của Ngài Văn Thù và từng câu trả lời của Am Đề Giá, mình chưa nói gì về cái nội dung đã khai triển nghe. Hãy nói về cái mức độ thể ngộ qua cái cửa thiền đấu ngộ, đó là người ta hỏi mình đáp rất rõ ràng, không cần nghĩ suy, không cần toan tính gì cả. Giống như mặt gương, anh đến thì gương hiện hình ảnh anh đi thì gương liền xóa mất, và cái trạng thái tâm nhận biết vô niệm này, thưa các vị, rất là rõ ràng, nó đang hiện hữu sờ sờ đây, nó không có dối anh điều gì cả. Cái con đường tử sinh quá khứ và cái con đường của sinh diệt nối dài tương lai, nó đặt nền tảng trên cái tâm thức hiện tiền nhé. Tâm thức hiện tiền mà vô minh, mà đồng nhất mình vào buồn vui, đồng nhất mình vào dòng suy nghĩ, thì các vị đang đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp lực của ba cõi sáu đường, để các vị nổi chìm trong ba cõi. Thế là ngay hiện thời, mình chỉ làm một việc là sống được với sát na hiện tiền, tràn đầy sự nhận biết, năng lực trí tuệ đang chiếu sáng. Thế thì thưa các vị rằng là đoạn đứt được con đường tử sinh mờ mịt. Và giống như cái câu cuối nơi đây là chỉ biết trời trong, trăng mênh mang thôi. Nguyệt thượng thanh sơn, ngọc nhất đoàn, là trên trời trăng rất sáng, và kia là dãy núi xanh, và vành trăng tròn mình vành ở trên trời đang chiếu sáng thôi. Có hàm nghĩa rằng anh hỏi, anh đáp là chuyện của anh. Công án thiền, nói trăng nói cuội, những điều bí hiểm, chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng đó là sống được với cái năng lực tâm đang nhận biết hiện tiền, thì anh sẽ thấy rằng là con đường tử sinh nó không có cái gì mênh mang khó hiểu cả. Tại vì ngay lúc hỏi đáp tỏ tường thế này thì cái thể bất động vô sinh của tâm vô phân biệt nó đang hiện tiền ngay nơi đây rồi. Đó là ý của câu tụng Ngài giảng ông kính, Ngài đã tụng tặng cho chúng ta. Hai công án, ba bài thi kệ gửi đến cho các vị. Cuối cùng chúng ta gom lại mấy điều đó thưa nhau thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị rằng là nhìn chung á, thì mỗi người chúng ta đều có một loại nhân duyên với cái con đường tu tập rất khác nhau. Hay nhìn bằng cách khác là thế này, mỗi người có nhân duyên với những vị đạo sư khác biệt. Cái này nó là một loại có khi nhân duyên nhiều đời ạ. Mình sống tới ngần này mình quan sát. Thưa các vị, có những vị thầy vô cùng là giản dị, rất nhà quê. Thế nhưng mà cái điều đặc thù của các ông cụ đó là lại sinh ra nhiều bậc tài tuấn, tức là nhiều người đệ tử vô cùng giỏi. Mình vô cùng kinh ngạc. Mình tới những vị đệ tử giỏi đó, mình nói chứ tại sao thầy lại quy y với ông thầy đó, thầy lại xuất gia với thầy đó mà thầy lại trở thành người giỏi như thế này. Ông nói thưa thầy, cái điều quan trọng không phải là vị thầy con thầy, nhưng mà điều quan trọng là cái nhân duyên thôi. Và thầy hình dung rằng là con đi cùng trời cuối đất, con ở với nhiều vị đạo sư, thế nhưng mà dường như chưa có vị thầy nào thông tuệ, nổi tiếng, nổi tâm mà hơn ông thầy nhà quê của con cả. Mình hơi ngạc nhiên, nói ủa sao ngộ vậy ha. Điều này nó minh chứng một điều, thưa các vị, cái nhân duyên ngộ đạo, nhân duyên thầy trò, nhân duyên thấy được pháp, nhân duyên tu tập, nó là một loại nhân duyên nhiều đời. Cho nên mình đừng có đem trí đứng của mình, hoặc là mình đem cái kiến giải của mình để áp đặt bất cứ ai cả. Điều này nó không đúng đâu. Tại vì mỗi người họ có nhân duyên đặc thù của riêng họ. Nếu anh là người đã có nhân duyên lành với cái pháp hành trì thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, dù cho các vị có nói gãy lưỡi ra giải thích sâu xa về thiền đốn ngộ của truyền thống tổ sư thiền, cũng đừng hòng lọt vào tai người ta cho mất công. Thế rồi nếu anh là người có nhân duyên với thiền đốn ngộ của truyền thống tổ sư thiền Trung Hoa, thì thưa các vị thách đó, đem ngàn kinh muôn sách từ văn học A Hàm tới văn học Đại Thừa, cho tới lịch sử các vị thiền của truyền thống Minh Sát Tuệ, chứng minh thì cứ chứng minh, nhưng người ta nghe nửa lỗ tai thôi. Còn một lỗ tai rưỡi của người ta để về cái hướng của vị thầy người ta đã khai ngộ nghe. Thấp hơn một tầng nữa, nhân duyên người ta chưa đạt đến cái trình độ tu. Tôi thách đó, các vị nói cho có rách lưỡi ra, đừng hòng dụ được người ta tu nghe. Cho nên cái điều đầu tiên mình gợi ý nơi đây, thưa các vị, rằng là mỗi người có một cái loại nhân duyên đặc thù đối với con đường tu tập, tùy cái nhân duyên của chúng ta. Và điều này không ai thay ta chọn được nhân duyên để mình gắn kết đời mình với con đường tu đâu. Các vị phải tự mình quan sát đời sống mình, nhu cầu chính bản thân mình, và cái cách hành trì nào nó mang đến lợi ích lớn lao nhất cho mình, thì đây là cái nhân duyên của mỗi người chúng ta thôi. Nhân duyên đó có khi không phải do một đời, rất nhiều đời nhé. Đôi khi có những việc nó xảy ra rất là kỳ cục. Có những vị thầy, thưa các vị, nuôi đệ tử bằng tất cả tấm lòng. Hay nói cách khác là nuôi nó từ hồi tấm mẵn. Giống như những con chim mồ côi mẹ. Chim mẹ tha mồi gì nuôi nó, từ lúc mà miệng nó còn đỏ kìa. Bắt sâu cho nó, tha mồi nuôi nó từng ngày, tới chừng lớn nó chắp cánh nó bay mất. Chẳng buồn biết đến con chim bố, con chim mẹ đã từng cực nhọc ra làm sao. Rồi nó cũng có cái lực bù trừ là tự nhiên có một cái anh chàng hay là một cái cô đệ tử nào ngang hông nhảy ra, tự nhiên có hiếu với cái ông thầy già bị bó xó bên đường. Đôi khi nó cũng có nhân duyên rất kỳ cục vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng nhân duyên không phải một đời. Hiểu được điều này rồi, thưa đại chúng rằng là ta nên chọn cho mình những pháp hành trì nó tương hợp với thân tâm của chúng ta. Đây là điều thứ nhất, gợi ý để cho đại chúng chọn cho mình một phương pháp. Thế là phương pháp nào gọi là phương pháp nó tương hợp với ta? Thưa đại chúng, là phương pháp nào nó làm cho các vị an lạc, làm cho các vị thăng tiến trên đường tu, làm cho mình cảm thấy lòng tràn đầy mãn nguyện, và làm cho đời sống mình hạnh phúc và mang an lạc hạnh phúc của mình tặng cho người, thì đây là một phương pháp nó tương hợp với tâm thức của chúng ta, không phải một đời, đó là nhân duyên nhiều đời. Cho nên theo như mình biết, có những vị đạo sư, thưa các vị, có những người đệ tử vô cùng là cung kính thầy, dù cho thiên hạ có làm cho trời sập đi nữa thì họ cũng một bề cung kính thầy ở thôi. Cho nên đừng có vì lý do là pháp môn đó hoặc vị thầy đó không có tương hợp với mình rồi mình nghĩ rằng là cái ông thầy đó đâu có giá trị gì đâu, mà tại sao thương ông, quý ông, quy y ông. Cái điều này sai nha. Bồ Tát đều có quyến thuộc riêng. Đây là lời giải thích đầu tiên để các vị đi vào pháp hành trì, mang đến sự an lạc nhất định cho chính mình. Câu nhà quê từng dùng đó, đừng thấy người ta ăn khoai mài giác mai chạy loạn á, chạy quấy á. Thấy người ta ăn khoai mài mình giác sủng giác cuốc chạy hoàng xiên mà đâu có đào được đâu. Ý thứ hai, thưa đại chúng, rằng là dù cho đi vào pháp hành trì nào đi nữa, nhưng mà cái nền tảng vô cùng căn bản đó là xây dựng cái phước lành hữu lậu trước. Phước lành hữu lậu này nó mở ra rất nhiều mặt. Mặt thứ nhất đó là cái công trình tu tập mở tâm vị tha, làm tất cả thiện sự, bố thí, cúng dường, mang lợi ích đến cho người, và luôn sống với đời bằng một cái tâm tri ân, bằng cái lòng từ, bằng cái lòng khiêm tốn, kính trọng người. Đây là cái nền tảng đầu tiên mình phải thiết lập. Nền tảng thứ hai, thưa các vị, nó rất là quan trọng, đó là nền tảng của niềm tin nhân quả tội phước nha. Từ niềm tin nhân quả tội phước, nó làm thành đạo đức xã hội đời thường, làm thành hạnh phúc cho đời sống gia đình, làm thành phước điền trên con đường tu tập, và làm thành, thưa đại chúng, rằng là kiếp tương lai chúng ta có mặt lại giữa cuộc đời thì sang quý, thì đủ thuận duyên, đủ phước điền, đủ cái điều kiện để mình gặp Phật Pháp Tăng để tu tập. Đây là cái bước thứ hai của con đường thiết lập nền tảng. Bước thứ ba, công trình tu thiền tĩnh mật, dù đó là thiền tứ niệm xứ, thiền đốn ngộ, Như Lai thiền, tổ sư thiền chi thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái nền tảng nó luôn là chánh niệm làm nền. Nếu mình còn chưa thiết lập được chánh niệm, chưa có làm cho thân và tâm mình hợp nhất ngay bây giờ ở đây, chưa có quan sát tỏ tường, đi đứng nói cười nằm ngồi, chưa làm chủ được mình, chưa nhận biết được toàn thân của mình nó lai động ra làm sao, năng lực chánh niệm nó phủ đầy thân ra làm sao, chắc chắn là con đường tứ niệm xứ ta bước vô cũng không xong. Con đường thiền đốn ngộ, kiến tánh khởi tu càng xa vời vợi. Đó là bước thứ ba, thiết lập cái nền tảng vô cùng vững chắc. Bước cuối cùng, bước thứ tư, thưa đại chúng, rằng là khi có được nền tảng vững vàng như thế này rồi, các vị đi vào con đường văn tư tu, học hiểu chánh pháp để nuôi dưỡng năng lực tu của mình từng ngày nhé. Thực ra công trình tu của chúng ta đó là công trình phải theo lời Phật dạy là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đọc kinh, lấy lời Phật làm chuẩn mực soi chiếu con đường hành trì của mình. Và vận dụng tư duy để có điều kiện đối chiếu lại cái công phu hành trì của mình có tương ưng với điều của Phật dạy hay không. Và nương tựa với các vị đạo sư lớn, các vị thiền sư thực sự chứng ngộ để có thể kiểm tra được cái tiến trình tâm linh của mình. Đây là cái bước thứ tư mà các vị rất là cần thiết đi vào con đường tu tập. Và cuối cùng, khi mình có được những điều kiện tuyệt vời như thế này rồi, thưa đại chúng, rằng là cái chuyện các vị sáng tâm, các vị ngộ đạo, các vị liễu ngộ được thiền cơ, các vị thấu ngộ được công án tổ sư thiền, cái chuyện đó không cần bàn cãi, không cần toan tính, không cần có tham vọng gì cả. Tự nhiên nó đến thôi, tự nhiên nó xảy ra thôi. Và khi bông hoa nó được nuôi dưỡng qua tháng ngày, nó đủ đầy nhựa sống rồi, thưa các vị, một sớm bình minh lên thì nó tự nở. Không cần mình phải dạch miệng nó mới chịu nở đâu. Tự nhiên nó đủ tháng ngày, sức sống nó đầy rồi thì bình minh vừa lên thì nó vừa bung nụ ra nó nở thôi. Nó là như vậy. Cho nên cái công trình tu tập, công trình ngộ đạo, công trình kiến tánh, cái công trình chứng ngộ, thưa các vị, hoặc là công trình chứng tứ thiện bất định chi, nó cũng đặt nền tảng trên những cái điều mình vừa thưa với các vị. Và khi chúng ta chuẩn bị đủ đầy, năng lực tu chúng ta vững vàng rồi, cái điều kỳ lạ nó xảy ra đó là tự nhiên mình không có cái tham vọng là thấy đạo, kiến tánh, hiểu giáo lý gì cả. Tự nhiên cứ sống một cách bình ổn, tỉnh tại, và việc nó đến thì nó tự đến thôi. Đó là những cái điều mình nghĩ thông qua, đi ngang qua những cái công án mà mình vừa đọc và giải thích cho các vị, để đi vào cái con đường tu tập từ căn bản cho đến cái sự thành tựu. Nó là một tiến trình tất nhiên như vậy. Mình thấy gần đến giờ rồi, còn có mấy phút thôi, dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng. Dạ, thưa đại chúng rằng là các vị có thể đặt câu hỏi chút chút, tại vì chúng ta còn ít thì giờ. Dạ, mời đại chúng đặt câu hỏi. Không ai có câu hỏi chi cả. Sung sướng vậy. Thưa đại chúng là trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập, nó có nhiều câu chuyện thiền rất là lý thú. Thú thật rằng mình đọc thì mình thấy lý thú, nhưng mà dịch ra rồi gửi đến các vị những bài thi kệ và những công án thiền, sao mình thấy dường như nó chẳng có lý thú chi, cho nên mình lười biếng mình không gửi đó thôi, gửi đoạn đầu thôi. Và đoạn đó là đoạn cuối của cái văn bản mình dịch nghe. Cái hai phần đầu thì mình còn để nằm yên ở trong máy của mình đây. Mình chỉ dịch mấy bài thi kệ thôi, rồi cái phần ngữ thoại của các thiền sư thì mình nhờ đứa đệ tử nó dịch dùm. Và hôm nay thì thưa đại chúng rằng mình nghĩ thôi thì đọc nó giải thích đôi điều. Không biết là nó có dễ hiểu đối với các vị không thì cũng không biết. Thực ra thì mình cũng không có tin cái khả năng của mình có thể giải thích để cho các vị hiểu cùng không nữa. Cứ nhắm mắt nói đợi, nếu Bồ Tát nhập thì nói trúng, mà Bồ Tát không nhập thì nói trật ráng chịu thôi. Đó là điều xin thưa thiệt.
Dạ bạch thầy, có sư cô Viên Bảo có câu hỏi ạ.
Dạ mời, hỏi đi. Câu hỏi à?
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy, xin thầy giải thích giùm con cái từ sở đắc như pháp.
Cái từ này học từ đâu mà đem ra hỏi vậy? Học từ đâu? Đôi khi các vị học với ông thầy này, rồi đem hỏi ông thầy kia, rồi ông giải thích sao trúng. Ví dụ như chúng ta có mấy cái lớp trực tuyến là nghe, tới rồi học của mấy sư bà đem hỏi thầy Phương Tịnh thì chết rồi. Có phải cô học với sư bà nào không? Sở đắc như pháp, cái từ này mình không có dùng đâu. Thực ra mình có thể giải thích cái từ này theo cái nhìn của mình thôi. Sở đắc như pháp, nó nhiều tầng á, tùy cái tầng hiểu biết, tùy cái tầng tu tập của hành giả đó. Ví dụ như họ đặt cái trọng tâm pháp thực tập của họ, đó là chứng được tứ thiền, thì cái khả năng tu tập của họ chứng đạt được đến tứ thiền, đó là họ đạt được cái pháp như ý họ mong muốn. Sở đắc như pháp nghĩa là đạt được cái pháp như sự mong muốn của chính họ. Thế là nếu anh là người tu theo truyền thống thiền lỗ ngộ, sở đắc như pháp đâu không hàm nghĩa rằng là chứng được tứ thiền, mà triệt ngộ bản tâm, nghiệm ra được rằng là cái tâm thể chúng ta đang sử dụng đây nó đồng đẳng với mười phương chư Như Lai, cùng một tâm giác ngộ, cùng một tâm như, cùng một tâm vô sinh bất diệt như mười phương ba đời chư Như Lai, thì sở đắc như pháp của người tu thiền đấu ngộ nó hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm được pháp thân Như Lai ngay niềm này sinh diệt, gọi là sở đắc như pháp. Thế là nếu người không có tu tập gì cả thì sở đắc như pháp của họ là họ mơ ước được làm tổng thống chẳng hạn, thì sở đắc như pháp của họ là được đắc cử làm tổng thống nhiệm kỳ 2 như Donald Trump đó. Thế là nếu chúng ta là người tu niệm Phật cầu vãng sanh thì sở đắc như pháp chúng ta là chi? Là được sinh về cảnh giới A-di-đà ở nơi đất nước Tây Phương, hoa sen nở thấy được Phật, gọi là sở đắc như pháp nghe. Cho nên cái từ này nó tùy vào mỗi hành giả đặt cái niềm ước mơ, đặt cái sự thành công, đặt cái sự chứng nghiệm của mình ở cái mức độ nào, đạt được mức độ ấy gọi là sở đắc như pháp. Đó là cái cách hiểu của mình, giải thích của mình. Dù rằng là không biết cô Viên Bảo cô học với vị pháp sư nào mình không biết, nhưng mà hỏi mình thì mình trả lời cái cách của mình là như vậy. Mong rằng là dễ hiểu. Mời các vị cô Viên hỏi tiếp nha.
Dạ vâng, bậc thầy, con có một câu hỏi.
Rồi, hỏi đi.
Dạ con nghe sư cô Viên Bảo hỏi một câu hỏi cái không trong cái bài thầy giảng thì cho con giống vậy hay không?
Dạ quá hỷ, quá hỷ.
Dạ bậc thầy, con có cái hỏi là cái dục tối thượng lạc đó, nếu mà tối thượng lạc thì mình sao mình còn có dục, cái đó là cái dục tối thượng lạc có phải là niết bàn hay là không?
Thật ra người ta dùng rất là nhiều cái từ ở trong Phật học, tùy truyền thống nha. Dục tối thượng lạc dường như cái này nó nằm trong truyền thống Phật thừa, chứ truyền thống Hiển giáo gì không có tối thượng lạc. Tại vì đối với truyền thống Phật thừa thì họ có quan niệm rằng là cái sự thành đạt cuối cùng của hành giả tu Phật thừa thì đạt đến đại lạc, đạt đến đại lạc. Cái từ họ dùng như vậy, nhưng mà cái nội hàm của nó có hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm được kim thân ngay hiện tiền, thành tựu pháp thân ngay nhục thân, gọi là đạt được tối thượng lạc. Cái điều này nó rất là phức tạp, tại vì cái truyền thống Mật thừa chúng ta cũng chưa có cái điều kiện đi vô nha. Mật thừa nó được gọi là tối thượng là do vì họ quan niệm rằng là ngay sinh thân chứng pháp thân, đạt được niết bàn trong lúc sinh thân đang còn. Và đa phần một số các vị tu Mật thừa họ có được thần thông ngay hiện đời. Mình không có hiểu hết được truyền thống Mật thừa đâu. Điều thứ hai, những biểu tượng của họ dường như rất là phàm tục. Thế nhưng là bên sâu, bên sau của nó thì nó lại khác. Cái cách và nhận diện, cái cách tu tập, cách lý giải của họ và cái công trình tu tập của họ thì nó không phải là phàm thường như chúng ta nhìn. Ví dụ như mình nhìn thấy là hình ảnh của một vị lạt ma hay là một vị chứng nghiệm được pháp thân đó, dường như là ông đang ôm một người nữ. Mà đôi khi hình ảnh đó người ta không quen, người ta nhìn rằng đây là một hình ảnh khiêu gợi dục. Nhưng mà với truyền thống Bậc Thừa thì không phải như vậy. Đó là sự phối hợp với pháp thân ạ. Và cái truyền thống tâm linh bây giờ người ta lý giải về những điều này, đôi khi chúng ta nên đọc rất rộng để có thể nhận diện về điều này nha. Truyền thống Mật thừa nó sinh ra rất là nhiều cái dòng chảy, và một trong những dòng chảy làm thành cái công trình lý giải của các truyền thống tâm linh hiện tại đó là người ta quan niệm trong mô hình hài của con người nó có tới 7 lớp. Cái lớp cạn bên ngoài sự biểu hiện có thể là nam. Thế nhưng mà cái tầng bên trong của hình thể nam đó lại là nữ. Rồi cái lớp bên trong nữ nó lại là nam. Nó chồng chất như vậy, và điều này dùng cái nhìn tâm lý học người ta giải thích thì nó có phần đúng. Tại sao đúng? Thưa các vị, đơn giản nhất là một sinh thân các vị, đó là sự cấu hợp của 24 cặp DNA. Và trong đó thì tùy cái mức độ sống của nó ra làm sao thì nó biểu hiện ra nam hay nữ. Cho nên ngay đời sống các vị nó đã có hai cái phẩm chất nữ và nam cùng trộn lại trong sinh thân rồi. Rồi trong cái tầng tâm thức thì người ta nhìn bằng cái nhìn của nhà phân tích đó là tâm thức các vị nó có hai chiều hướng. Một chiều hướng đó là nam, chiều hướng là nữ. Thế nào là chiều hướng nam? Một cái tâm thức mạnh mẽ, tấn công. Một cái tâm thức luôn bước tới, luôn xính cường, luôn tranh đấu, luôn là không chịu thua ai, đó là một tâm thức mạnh mẽ nam tính nghe. Rồi, thế rồi một tâm thức chịu đựng, tâm thức bao dung, tâm thức yêu thương, tâm thức hòa ái, đó là tâm thức nữ. Nếu nó biểu hiện ra hai mặt của đời sống tu đó là một là từ bi, hai là trí tuệ. Do vậy cho nên từ điều này người ta quy chiếu lại là nơi một hình thể con người nó có nhiều lớp. Lớp thứ nhất là nam, đó là cái biểu hiện cạn nhất là cái chất liệu của người nam, cho nên hắn mạnh mẽ, hắn tấn công, hắn rất xính cường hơn thua. Nhưng mà khi hắn không có sử dụng cái phần tâm thức đó, tức là cái phần tâm thức đó nó chìm xuống, thì cái phần tâm thức phía sau là tâm thức nữ, thì khi nó trồi lên rồi, thưa các vị, không có một người đàn bà nào mềm mại bằng cái anh đàn ông hết. Tới lúc cần anh mềm mại thì không có cô gái nào có thể mềm mại bằng, dịu dàng bằng, khiêm tốn bằng, dễ thương bằng người đàn ông hết. Lúc đó hắn quỳ một chân xuống, hắn dâng cái nhẫn cầu hôn thì không có thần linh nào thoát được đâu nghe. Mà nghe lời ngay đó. Thế rồi người con gái bình thường thì cái phần ngoại vi nó là phần nữ tính, nó biểu hiện ra bên ngoài, cho nên rất mềm mại, rất hài hòa, rất bao dung, rất vị tha, rất thương người. Cái phần đó hắn xài cả ngày hoặc là nhiều tháng ngày, cho nên cái phần nam tính bên trong đó chưa có dịp xài, cho nên nó rất mạnh. Thế rồi có một lúc nào đó chỉ nổi cơn lên, hay nói cách khác nổi khùng lên, chuyện gì phát sinh, không có ông đàn ông nào có thể hơn chỉ được hết. Cái sức mạnh của một tâm thức mạnh mẽ, cương mãnh, dữ dằn, tấn công, hơn thua, không có ông nào có thể là hơn chỉ được hết. Tại vì cái năng lực đó anh đã dành lâu rồi, anh không xài. Cho nên bây giờ anh xài thì thưa các vị, nó rất là mạnh. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái truyền thống tâm linh của Mật Thừa họ giải thích, con người ta nó được kết cấu bằng nhiều tầng như vậy. Và khi thành đạt đến sự cuối cùng là thành đạt chứ, thành đạt cái sự hài hòa của những cái tầng tâm thức như vậy, tức là nó giao hòa, nó xóa đi cái biên giới giữa mạnh và yếu, giữa từ bi và trí tuệ, nó phối hợp lại, nó rất hài hòa, rất dung thông. Cho nên những con người đạt đạo đến mức độ tột cùng á, đều mang cái đặc tính rất ư là nữ tính. Đành rằng hiện thời đó là một người nam, thế nhưng mà khi đạt đạo rồi thì cái mức độ từ bi, cái lòng lân mẫn tự nhiên là nó trở thành rất là nữ tính nha, rất là mềm mại, rất là hài hòa, rất dung hợp, cho nên có khả năng là chinh phục được rất nhiều người là như vậy. Từ cái điều này là trở lại cái câu mà đồng quệ hỏi là đạt đến trạng thái đại lạc, hiểu bằng cái nghĩa thâm sâu đó, nghĩa là cái sự phối hợp hài hòa của bi và trí, cái sự thể nhập hoàn toàn của pháp thân ngay nơi cái thân sinh diệt. Cho nên cái biểu tượng bên ngoài, đôi khi mình nhìn thấy hình ảnh của Phật trong truyền thống Mật Thừa là thấy gì như ôm một cô gái, mình tưởng làm đây là hình ảnh nó khiêu gợi cái tính dục, nhưng mà không. Ở cái tầng thâm sâu, nó có cái hàm nghĩa rất là sâu sắc như vậy. Đó là mình dùng cái trí phàm phu của mình giải thích những cái điều dính dáng với cái từ là đạt đến đại lạc. Cái từ này trong Phật giáo Hiển Tông không có, trong Phật giáo Đại Thừa không có, trong Thiền Tông không có, nó chỉ có trong truyền thống Mật Thừa thôi.
Dạ con chỉ dẫn
từ. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.